This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Kính thưa quý vị, chuyên gia nấu ăn chị Mỹ Liên nấu ăn rất là ngon, rất là nhiều những cái món chị nấu được rất là nhiều người yêu thích. Bởi vì không những ngon, tuyệt vời, hợp khẩu vị và cách trình bày món ăn cũng rất là đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại nữ đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta được thực hiện 2 tuần 1 lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt. Và ngày hôm nay là ngày chị trở lại trong chương trình. Trên đường live cũng đã có chị hiện diện rồi. Chị Mỹ Liên ơi, chị Mỹ Liên có khỏe không? Chị Mỹ Liên à?
À, chị đây, chị khỏe, Hoàng Tính, cảm ơn em.
Dạ.
Mùa xuân rồi, trời vẫn lạnh.
Dạ, kệ đi chị. Dạ, không sao đâu chị. Vậy thôi chứ mà chắc hẳn nay mai bắt đầu lúc đó chị than. Ôi trời ơi, sao mà nóng quá, trời nóng không chừng.
Thèm một cái lạnh ha.
Lúc đó mình lại thèm lạnh, bởi vậy con người mình cũng khó đoán được chị ơi. Nhưng mà thôi, mình cứ enjoy những cái ngày tháng thật là đẹp với cái không khí nó cũng rất là mát mát này. Ngày hôm nay chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ gửi đến cho chúng ta một món rất là ngon. Thưa quý vị ơi, chị có thể chị bật mí cho bà con nghe được không?
Chào các bạn nghe đài thân thương, rất là nhất là những bạn mà khi cần cái gì đó thì đều gọi điện thoại hỏi. Trong khả năng mình biết cái gì thì mình sẽ nói với các bạn. Rất cảm ơn các bạn là đã có những cuộc điện thoại làm cho mình thấy vui vì mình được giúp các bạn một phần nhỏ trong cái cuộc sống của các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm món bánh đúc tôm thịt, một món ăn miền Nam.
Bánh đúc tôm thịt nghe từ quý vị ha. Bánh đúc tôm thịt nó xuất xứ từ đâu chị có thể chị cho quý vị khán giả biết không?
Chị từ nhỏ thì chị biết đây là một món ăn của miền Nam bởi vì bánh đúc nó có nhiều kiểu làm. Ví dụ người Bắc thì người ta làm bánh đúc bằng bột rồi có đậu, sau đó người ta ăn với mắm. Yeah. Cũng là một món ăn quê nhà của miền Bắc. Rồi bánh đúc thì cũng có những người ta dùng bột, người ta khuấy lên xong người ta múc ra, xong người ta cũng bỏ tôm thịt, chan nước mắm vô ăn.
Yeah.
Bánh đúc cũng có nhiều kiểu làm. Thì riêng miền Nam thì có lẽ là chị được ăn nhiều lần từ nhỏ và cũng nghe nhiều bạn bè nói là thích ăn, cho nên hôm nay muốn share với lại các bạn nghe đài để chúng ta có thể thay đổi khẩu vị. Thay vì mình ăn bánh bèo hay là mình ăn bánh xèo hoài thì hôm nay mình ăn bánh đúc.
Đúng vậy. Quý vị mà lỡ mà mấy tuần trước ăn bánh bèo hay hoặc là quý vị lỡ ăn bánh xèo rồi, ngày hôm nay ăn bánh đúc nghe từ quý vị ha. Nhưng mà bánh đúc này, bánh đúc theo kiểu của người miền Nam làm.
Tức là bánh đúc mình khuấy bột, mình quậy bột xong sau đó mình hấp.
Dạ, nó cũng nhưng mà chị thấy là cái món này là mình làm đơn giản không chị?
Cũng dễ làm nhưng mà nó cũng không có khó lắm, mà cũng không có phải là đơn giản lắm bởi vì nó có sự cần phải chuẩn bị. Bây giờ mình đi chợ đi em.
Dạ, mình đi chợ đi chị. Thôi bây giờ mình đi Hồng Kông đi ha chị ha. Hồng Kông
Trường Nguyên Hồng
ha. Trong Hồng Kông Trường Nguyên vậy đó ha. Rồi,
bây giờ bắt đầu. Hồng Kông Trường Nguyên gì những cái món này cũng đều có.
Dạ.
Thì cái món này á, cái món ăn chính của nó là bánh, nó có bột, trong đó nó có nhân tôm thịt.
Yeah.
Bánh này mình sẽ ăn kèm với nước mắm mà có đồ chua.
Yeah.
Đồ chua thì mình có thể làm bằng củ cải rốt, củ cải trắng hoặc là củ sắn.
Yeah.
Mình tiện cái nào, mình có sẵn cái nào, hoặc là mình sắp xếp, mình thích sở thích của gia đình mình. Thì mình làm đồ chua kiểu đó, mà đồ chua ăn với bánh đúc thì mình sắc sợi nhỏ.
Yeah.
Đồ chua nó có hai loại đó Hoàng Tính, cái loại mình sắn hơi lớn xíu. Ví dụ mình cuốn trong bánh tráng ăn với tôm thịt chấm nước mắm, hay là mình ăn với những cái món gì nem nướng nọ kia đó, thì chỉ thích là cái đồ chua mình sắn miếng nó lớn hơn. Còn ăn trong cái bánh đúc tôm thịt này đó thì cái đồ chua mình sắc sợi nhỏ.
Đúng rồi chị.
Đồ chua sắc sợi nhỏ xong cà rốt, củ cải, củ sắn gì đó mình sắc sợi nhỏ xong mình ngâm với một tí muối, sau đó mình xả lại cho nó sạch. Tức là cái cách mà làm đồ chua chị nói trước ha, rồi lát mình nói mấy cái kia. Tức là cách làm đồ chua của mình đó là khi nào mình sắc xong rồi mình ngâm muối thì nó sẽ mềm.
Yeah.
Rồi mình rửa lại cho nó cứng như hồi mới sắc đó, thì là đồ chua nó đã ra được hết. Những cái chất hăng ở trong cái regime mà mình cần làm. Sau đó thì mình ngâm giấm đường thôi, để trong tủ lạnh có thể ăn rất nhiều món, ăn rất nhiều ngày, ăn bánh bèo cũng có thể lấy nước mắm rồi bỏ một miếng đồ chua, hay là ăn bánh mì thịt, hay là mình ăn cái bánh mì bì đại khái. Tất cả những thứ mình đều có thể ăn với cái loại đồ chua này, và mình để ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được rất là lâu. Thì cái món bánh đúc tôm thịt của mình đó, ngoài nước mắm ra, nếu mà có đồ chua thì nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình đi chợ đó thì mình cần phải có mua bột gạo, mình có một ít bột năng. Nếu ở trong nhà mình có sẵn một cái hũ bột năng mà để mình làm những cái sốt hay những cái gì đó, thì mình cần 300 gram bột gạo và 50 gram bột năng cho một cái khuôn bánh đúc của mình, đường kính của cái khuôn 12 inch. Thì mình cần một cái lon nước cốt dừa Savoie 400 ml. Để ngoài ra đó là mình cần có, trong nhà thì mình có muối đường. Cái nhân của bánh đúc này thì mình có thịt bằm, hoặc là thịt mình mua thịt xay, hoặc mình mua thịt nạc dăm về mình bằm, thì mình chỉ cần 200 gram thịt, khoảng 100 cho tới 150 gram tôm không có vỏ. Mình cần khoảng 100 gram củ sắn, 200 gram khoai môn. Khoai môn là khoai khoai môn củ lớn nha các bạn, người ta hay, người Việt Nam mình hay gọi là khoai môn cao đó. Ngoài ra đó, trong cái món này nó cần có một cái mùi đặc trưng là cái cọng của cái ngò rí, tức là mình có những cái chợ có bán những cái bó ngò, trong nó có cái cọng to to dài dài, thì mình lấy cái phần cọng đó mình xắt nhỏ nhỏ, mình bỏ vô trong cái nhân sau khi mình xào, thì nó sẽ có một cái mùi bánh, một cái mùi rất là thơm ngon của cái bánh này. Đó, thì tôi không biết diễn tả với các bạn như thế nào, nhưng mà thay vì mình nêm hành lá trong cái này khi mình xào, thì mình sẽ bỏ cái cọng ngò trước khi mình tắt bếp, bỏ một tí tiêu và bỏ cọng ngò
Dạ vâng,
vô.
cái ngò Hoàng Tính xin được nói thêm để bổ sung thêm cho đầu bếp Mỹ Liên, chị Mỹ Liên của chúng ta. Quý vị mua ngò về quý vị ăn 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 phở đi chẳng hạn đi, thì ăn lá là ở trên, ở dưới nó có một cái khoảng cái cọng giống như là cọng tăm vậy đó thưa quý vị, thì cái khoảng đó là cái khoảng cọng đó quý vị có thể cắt để mà bỏ vô trong cái món cái bánh đúc tôm thịt của mình phải không thưa chị?
Đúng đúng,
Vâng.
cái cọng, cái cây ngò rí này nếu ở Việt Nam người ta bán đấy, thì người ta bán nó còn rất nhỏ, người ta nhổ lên còn cái rễ. Thì cái rễ đó nếu mình nấu những cái nồi nước dùng đó, mình dùng xương mình nấu á Hoàng Tính, thì mình bỏ ngoài củ cải, rồi mình bỏ cái rễ của cái ngò này vô, thì cái mùi nồi nước lèo của mình rất là thơm
Nhớ nha
và
thưa
nó
quý vị
không
ha.
còn hôi cái mùi thịt đó. Thì cái cây ngò này nó hay như vậy đó. Đó thì mình đi chợ mình cần mua những cái đó, ở nhà mình đã có nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt, thì mình mua đồ cũng đơn giản, hoặc có khi ở trong nhà lôi ra cũng có đủ để có thể làm được một cái bánh đúc. Bây giờ mình làm thế này Hoàng Tính, nó có mấy công đoạn, ba phần. Phần thứ nhất là mình quậy bột, thì ở trên đó mình nói là có 300 gram bột gạo với 50 gram bột năng đó. Thì cái bột gạo với cục bột năng này mình đổ chung, mình cho vô một muỗng lưng lưng cà phê muối và một muỗng lưng lưng cà phê đường. Sau đó mình khui cái lon nước cốt dừa Savo 400 ml ra đó, thì mình pha thêm vào trong cái nước cốt dừa này 600 ml nước. Như vậy mình có tổng cộng cái khối lượng nước dừa của mình đó, nước cốt dừa nha các bạn, chứ không phải là nước vừa dừa tươi nha các bạn, nước cốt dừa. Mình có cái dung dịch, cái tổng hợp nước cốt dừa của mình đó, để mình đổ vô trong cái bột đó, là 1 lít. Tức là 1 lít gồm có 600 ml nước cốt dừa và 600 ml nước lạnh, cộng với một miếng muối, một miếng đường, đổ vô trong 300 g bột gạo và 50 g bột năng. Mình quậy cho nó tan hết cái bột trong nước, lược lại cho nó đều và để đó 1 giờ. Thật ra đổ liền cũng được, nhưng mà mình làm trước đi, trong khi mình đi sơ chế những cái khác, thì cái tô bột mình đã quậy để sẵn rồi. Đó là cái phần bột. Bây giờ mình có khoai môn đó các bạn. Cái khoai môn cao đó mình lấy khoảng 200 gram đó, thì mình cắt sợi lớn, mình để mình hấp chín cái khoai môn này đi. Cái củ sắn đó mình cắt ra rửa sạch sẽ rồi mình cắt cái hột lựu. Thịt đó, hồi nãy mình nói là mình có 200 gram thịt, thì thịt xay hay thịt bằm thì tùy các bạn chuẩn bị. Tôm cũng vậy, mình cần tôm nhỏ thôi, không có vỏ, thì mình sắc hột lựu cho tôm. Cái cọng ngò đó mình có, mình cũng sắc nhỏ. Bao nhiêu đó là đủ để chuẩn bị cái nhân của cái bánh đúc rồi đó Hoàng Tính.
Yeah.
Bây giờ cái cách xào đó, thì mình phi thơm hành tỏi, mình cho thịt vô mình xào trước. Sau đó cho củ sắn, tôm nó chín, nó rất là mau chín nha các bạn. Cho nên là tôm bỏ xào nha các bạn. Các bạn phi thơm hành tỏi rồi cho thịt vô xào, sau đó cho củ sắn vô. Rồi nêm nếm cái gia vị vừa ăn, nó nêm nếm cho nó vừa ngon thơm cái miếng thịt thôi, không có cần, đừng có để nó lạt mà cũng không có cần nó mặn quá, nó làm cho cái bánh mình khi mình ăn nước mắm thì mình thấy cái bánh đã mặn rồi thì nó không ngon. Cuối cùng thì mình cho tôm vào mình xào, khi mình thấy cái chảo nhân mà nó đã chín đều hết rồi đó, tôm vừa chín tới, thì cuối cùng mình cho một tí tiêu và mình bỏ cái cọng ngò vô, mình trộn đều, tắt bếp. Cái cọng ngò hồi nãy mình, tôi với Hoàng Tính đã nói ở trên, tức là mình mua cái ngò về, mình lấy cái lá mình nêm trong canh, thí dụ một canh bầu canh bí mình cần nêm hành ngò, cái lá đó mình nêm rồi, còn cái cọng mình để lại, cái cọng mình dùng vào cái chuyện mà mình xào cái nhân của cái bánh này. Thì như vậy đó, các bạn sẽ thấy rằng là khi mình bỏ hành lá vô thì nó là một cái mùi khác, nhưng mà bỏ cái cọng ngò vô nó là một cái mùi khác, cái mùi rất là đặc trưng của bánh đúc tôm thịt miền Nam. Đó là cái phần nhân, tức là mình đã chuẩn bị hai phần, tức mình quậy cái tô bột mình để trên rồi, cái thứ hai là mình xào cái nhân. Có một cái công việc phụ là ăn cái món này mình cần phải có hành phi. Thì hành phi thì chắc các bạn mình, các bạn bếp mình đều đã biết làm. Còn không thì nếu có một dịp nào đó thì mình sẽ share với các bạn cái cách phi hành như thế nào cho nó đừng có trở thành một cái tô hành đen thui, hoặc là một cái tô hành dẻo hoàng dẻo quẹo. Phi hành thì nó hay rơi vào, nó có ba trường hợp. Một trường hợp nó giòn rất là ngon, một trường hợp đó là nó giòn nhưng mà nó đen thui, nó bị lố lửa. Một trường hợp nữa đó là nó chưa tới thì các bạn đã tắt bếp nhắc xuống. Khi các bạn đổ ra lượt dầu rồi nhưng mà hành nó không giòn, nó dẻo là tại vì cái đó là nó chưa tới. Thì ở đây cái món ăn này chúng ta cần có hành phi. Thì các bạn, nếu mà các bạn mình không có quen làm hay là đã mua về xài thì cũng được, tùy theo cái sắp xếp của gia đình mình. Nhưng mà mình có hành phi để bỏ lên trên của bánh, đó là một cái công đoạn phụ. Bây giờ để hấp cái bánh này như thế nào cho nó ngon, mình không có thể nào đổ nguyên cái tô bột vô trong một cái khay, cái khuôn 12 inch rồi mình bắt lên cái bếp mình hấp cái thủy, thì như vậy nó rất là lâu chín và nó không có ngon. Mình chia cái bột này làm 3 phần. Mình bắt một cái sửng hay một cái nồi gì đó, tức là hấp cách thủy thì các bạn biết rồi, rồi mình để một cái khuôn. Nếu mà các bạn không có khuôn 12 inch thì các bạn có thể làm 2 khuôn. Nhưng mà nếu mà có một cái thì mình để cho nóng khuôn. Nhớ là trước khi để khuôn nóng thì tha dầu cái khuôn để cho mình, khi mình lấy bánh ra nó được dễ dàng hơn. Tức là cái khuôn sau khi tha dầu, bắt cái sửng nước lên cho nó sôi, để cái khuôn vô cho nó nóng cái khuôn. Đó là nguyên tắc của những cái phần mà hấp. Thí dụ các bạn làm bánh bèo cũng vậy, không có thể nào mà đổ bột vô trong cái chén rồi bưng cái sửng lên bếp để thì bánh bèo nó không có xoáy ngon. Mà các bạn thấy thoa dầu vô cái chén, chén lớn chén nhỏ gì tùy cái loại bánh bèo mình muốn đổ, rồi nước sôi rồi các bạn đặt cái sửng lên trên bếp, trên cái chở nước sôi, rồi các bạn phải để cho nó nóng cái chén thì cái bánh, thì các bạn mới đổ bột vô thì cái bánh nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn đổ mà nó chưa có nóng, các bạn vội quá đổ nó chưa có nóng thì nó không có xoáy và nó cũng không được dẻo của cái bánh. Thì cái bánh đúc này cũng vậy, các bạn để cho cái khuôn thật là nóng trên bếp, sau đó mình đổ trước 1/3 của bột, 1/3 cái tô bột đó. Hồi nãy mình nói chia làm 3 phần thì đổ 1/3 vô, sau đó là các bạn cho liền cái bột, cái khoai môn cao mà đã hấp chín vô trong cái lớp đầu tiên này, tức là đổ bột vô, cho khoai môn cao vô, lấy cái đũa mình khuấy khuấy cho nó đều khoai môn ra trong cái lớp dưới, đậy nắp lại hấp. Khi các bạn thấy cái bột đã chín, muốn biết nó chín không, cái đũa mình có sẵn rồi đó. Mình xăm cái đũa vô mình thấy nó không, cái bột nó đã trong rồi, nó đã chín rồi. Còn nó còn dính cái bột thì là bánh chưa chín. cái này hấp trên lửa lớn nha các bạn. Hấp ví dụ như lửa mình có số lớn nhất thì mình để số lớn nhất cái lò của mình. Lửa lớn thì bánh nó chín ngon hơn, cái loại bánh hấp cách thủy thì mình hấp lửa lớn. Sau đó khi nó chín rồi các bạn đổ một cái lớp thứ hai. Cái lần thứ hai thì các bạn đổ cái bột không, không có bỏ cái gì thêm. Cái lớp thứ hai đã chín rồi đó. Thì các bạn đổ cái lớp thứ ba đó, ví dụ như cái lớp thứ ba các bạn có còn là nó 4 giá bột thì các bạn đổ 2 giá bột. Rồi các bạn để cho nó chừng 2 3 phút trên bếp hấp cái lớp bột nó trước rồi đổ hết cái phần như mà mình đã chuẩn bị. Tức là khi nãy các bạn xào tôm, thịt, củ sắn rồi bỏ cái cọng ngò vô. Bây giờ các bạn đổ toàn bộ cái lớp đó, cái phần nhân đó vô trong cái bánh mà đang hấp. Các bạn còn chừa lại khoảng 2 giá bột. Thì sau khi mình đổ nhân vô hết rồi đó, mình đổ 2 cái giá bột này lên trên. Để cái phần nhân tôm thịt của mình nó nằm ở dưới cái lớp bột. Thì cái tôm thịt, cái nhân của mình nó làm cho cái phần bột của mình rất là ngon. Cái bột của mình có nước cốt dừa, có khoai môn, rồi bây giờ nó có cái nhân mà mình xào rất là thơm, rất là ngon. Thì mình ăn cái bánh á, một lát mình sẽ nói thêm là có những người, có một số bà con cô bác hay có những một số bếp, người ta hấp bánh xong rồi người ta đổ cái nhân lên trên, nhân đã xào đổ lên trên trên cùng. Thì tại sao mình không làm như vậy? Vì mình đổ cái mình để cái thịt ở trên nó nhiều khi nó rớt qua rớt lại rồi mình sắn ra mình ăn nó không có nằm ở trong bột và cái nhân nó không có ra cái mùi thơm trong cái bột, cho nên đổ cách nào thì cũng được, mình cũng có nhiều nhân nhiều bột đó thì mình ăn thì nó cũng như nhau thôi. Đó là cách làm. Các bạn đổ cái lớp bột sau cùng vô rồi đó thì đậy nắp lại và hấp khoảng 10 phút. Sau khi hấp trong thời gian 10 phút đó thì có một hoặc hai lần xả hơi. Xả hơi tức là như thế nào các bạn? Xả hơi tức là lấy cái nắp ra rồi mình cho nó nhiễu hết những cái nước đọng trên cái nắp rồi mình đậy nắp lại, gọi là xả hơi. Ví dụ mình đổ bánh bèo từ 4 đến 5 phút là nó chín cái bánh bèo, nhưng mà giữa đó đó mình phải có một lần xả hơi. Xả hơi để cho cái bánh bèo nó được xoáy. Tại sao phải xả hơi thì mình thấy là những người lớn, những lớp ông bà cha mẹ dạy là phải xả hơi thì mới bánh bèo mới xoáy. Làm bánh da lợn xả hơi thì cái lớp lớp trên của bánh da lợn nó mới nhăn 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 mới giống như cái da lợn, ví dụ vậy. Người lớn nói vậy, còn mình á thì mình trẻ hơn thì mình suy nghĩ là nếu mà không xả hơi, mình để nước nó đọng trên cái nắp nồi, nắp sửng thì nó nhiễu hết cái bánh của mình á, thì bánh mình nó đầy nước. Mình nghĩ như vậy cho nên là phải xả hơi. Thì các bạn trong cái 10 phút cuối cùng mình xả hơi ít nhất là một lần hoặc là hai lần. Khi mà đủ 10 phút rồi các bạn xâm lại thấy bánh là hoàn toàn chín rồi đó, các bạn tắt bếp để bánh trên lò thêm 5 phút nữa rồi mới lấy ra. Bánh này ăn nguội nha các bạn, không có bánh đúc này không có vừa thổi vừa ăn. Các bạn lấy ra để nguội khoảng 2 3 tiếng đồng hồ thì ăn được rồi. Khi mà các bạn ăn thì bạn sắn bánh ra, chan nước mắm có đồ chua và bỏ vô một miếng hành phi thì các bạn ăn sẽ thấy rất là ngon. Nước mắm ăn với bánh đúc đó thì mình xin nhắc lại các bạn là có lần chúng ta đã share cách làm nước mắm để ăn bánh bèo, ăn chả giò, bún chả giò đó. Thì người ta mình ăn cái bánh đúc này cùng với cái loại nước mắm đó, tức là mình làm nước mắm bằng cách là mình có 3 đơn vị nước dừa. Nước dừa tươi nha các bạn, hoặc là nước lạnh nếu mà các bạn không có nước dừa các bạn làm nước lạnh. 3 đơn vị ở đây đó. Ví dụ các bạn dùng cái khóc mà nó 50 hay là một nửa, hay là các bạn dùng cái bá nhỏ, hay các bạn dùng cái muỗng, bạn dùng cái gì đó thì các bạn gọi cho đó là cái đơn vị. Cái chén, cái tô hay là cái muỗng, cái thìa, cái gì cũng được. Tức là 3 nước dừa thì một đường, một nước mắm. Thì nước dừa với lại đường với nước mắm các bạn bắt lên bếp nấu, nó vừa sôi tắt lửa để nguội. Sau đó là các bạn cho nó 1/3 cái đơn vị nước cốt chanh vô trong cái nước mắm đó. Các bạn nhớ là nước cốt chanh bao giờ cũng để vô trong nước. Nước mắm khi nó đã nguội rồi, nó đang sôi phùng phục, các bạn để nước cốt chanh vô thì nó dễ bị hơi the the, cái món nước mắm của mình nó không có ngon. Nếu mà gấp thì nhắc sau khi thắng ở trên bếp xong rồi lấy cái thao hứng miếng nước, để cái nồi nhỏ nhỏ mà mình bắt nó vô thao nước, tí xíu là nó nguội thôi nếu mà mình cần gấp. Rồi hẳn đổ nước cốt chanh vô và bỏ ớt với tỏi bằm vô thì chúng ta có một cái món nước mắm ăn với bánh đúc này rất là ngon. Mình nhắc lại ngắn ngắn gọn để các bạn nhớ là cái nước mắm mà ăn cái này nó không thể pha nước mắm nó quá mặn thì ăn nó không ngon, tại vì trong bánh đúc hồi nãy mình có bỏ một xíu muối. Trong khi mà mình xào cái nhân á thì mình có nêm nếm ở trong cái nhân rồi. Bây giờ mình cái bánh của mình nó không có lạt nhách mà nó cũng không chưa có mặn, cho nên mình có thêm nước mắm vô thì ăn rất ngon. Mong rằng là các bạn có em nhỏ ở nhà thì các cháu cũng sẽ thích ăn. Các bạn có những người lớn tuổi trong nhà thì các bác răng yếu rồi cũng ăn cái món này cũng thấy rất ngon. Và các bạn trẻ đó, thì ăn cái món này thấy nó vừa béo béo nước cốt dừa, nó vừa thơm của nhân và của khoai môn cao. Và nó là một cái món món ăn nhà quê rẻ tiền nhưng mà nó lại để nhiều ấn tượng. Mình thấy là khi mình mời các bạn ở Mỹ này đó, những bạn mà hồi nhỏ được bà ngoại hay mẹ làm cái bánh này cho ăn, rồi qua đây đó bôn ba nhiều việc không có điều kiện làm lại, khi mình mời các bạn ăn thì bạn nào cũng rất là thích và rất là nói em ăn cái này em nhớ má em quá trời luôn. Mong rằng các bạn sẽ có thêm một món ăn ngon trong cái menu của gia đình. Quảng Tính thấy sao?
Em đang nuốt nước miếng. Ngon quá, ngon quá, được quý vị. Cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ tìm mỗi ngày, mỗi lần mà chị Mỹ Liên có mặt, chúng ta đều thấy có những cái cách mà chia sẻ của chị gửi đến chúng ta. Nếu không phải là món chính thì cũng là những cái phụ đi kèm đó, là ngày hôm nay giống như là nước mắm mà chúng ta chuẩn bị để cho cái món được mang tên là bánh đúc tôm thịt. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi chút xíu đi, rồi mình sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ha chị ha.
Rồi.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát.
Bất cứ lúc nào anh chị thợ nail cần việc làm, hãy dùng cell phone ghé vào trang web cần ngay.com.
Nếu có chủ tiệm nail nào cần thợ nail gấp hay chủ nhà hàng cần người làm, xin đăng quảng cáo tại cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818.
Cần ngay.com là website chuyên giúp mọi người tìm việc làm, mua bán tiệm nail, nhà hàng và cho xe phòng.
Đặc biệt cần ngay.com chuyên nhận thiết kế website và tạo website bán hàng online.
Mọi chi tiết xin vào cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818. 713-855-4818.
Happy Easter, hãy đến Teletron mua sắm và tiết kiệm trong chương trình Rất Lót Sale. Đại hạ giá tối đa trả góp đến 60 tháng không tiền lời.
Bộ giường Italy 5 miếng chỉ 58 đồng một tháng. Bộ sofa da Nicoletti 100% made in Italy chỉ 78 đồng một tháng. Bộ bàn ăn mặt đá cẩm thạch Italy chỉ 200 đồng một tháng.
Nệm cứng chống đau lưng Magniflex Italy 58 đồng một tháng. Nệm Lamborghini 117 đồng một tháng. Nệm lông cừu lạc đà bông ngựa Virtuoso Italy 150 đồng một tháng.
Trả góp 60 tháng không tiền lời. Tặng hai vé máy bay đi bất cứ nơi đâu trên thế giới khi mua 3 sản phẩm. Lúc cứ Feel Good, Sleep Good chỉ có tại Teletron.
Máy rung sóng siêu âm 50 Made in Japan giúp tăng mỡ giảm cân cho thân hình thon gọn. Look Good chỉ 62 đồng một tháng.
Ghế massage Dreamway Elite làm tại nhà thế hệ mới. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi giúp thư giãn toàn thân, xoa tan mệt mỏi. Feel Good chỉ 158 đồng một tháng.
Hệ thống giường nệm thông minh Magni Smart Tech Made in Italy chống đau lưng triệt tiêu tiếng ngáy cho giấc ngủ an lành. Sleep Good chỉ 317 đồng một tháng.
Happy Easter, Truck Lot Sale, đại hạ giá tối đa trả góp đến 60 tháng không tiền lời.
Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square. Arlington 972-660-8999.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
Crawfish 2.89 một pound, bánh phở tươi 99 xu một gói, bún bò Huế 2 pounds 1.99 một gói, cà phê Trung Nguyên 100 gói 8.99 một bịch, sầu riêng Mã Lai 4.99 một bịch, tôm có đầu lớn 3.99 một pound, khoai lang Nhật tím 59 xu một pound, đu đủ xanh 59 xu một pound, khổ qua 79 xu một pound, gừng 69 xu một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Kính thưa quý vị, tháng 4 đến tháng 8 mỗi năm là thời điểm bán nhà tốt nhất. Huyền Tôn Nữ của văn phòng địa ốc Tôn Nữ Group giúp quý vị bán nhà nhanh và mang đến quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình. Nếu nhà quý vị đã cũ hoặc bị hư hỏng nhiều mà không muốn sửa chữa hay quý vị cần bán gấp, Huyền Tôn Nữ mua nhà trả tiền mặt trong vòng 7 ngày. Văn phòng Tôn Nữ Group tại 3130 North Silo Road, Garland, kế bên Báo Trẻ và Goodwill, 469-714-6062, 469-714-6062.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Revive và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng. Nhánh đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuel Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất. Lifetime Warranty mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này, anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor.
Cần bán gấp tiệm nails tại thành phố Prosper, zip code 75078, gồm 16 ghế, 4 bàn, tiệm mới build năm 2017, chủ bận việc cần sang gấp, giá rất phải chăng.
Xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường.
Chân tay trắng hồng, được chồng yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngay hôm nay, 972-644-1000, 972-644-1000.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 với chị Mỹ Liên của chúng ta. À, chị Mỹ Liên ơi, bây giờ trở lại phần 2 rồi chị.
À, chị nghe đây. Chị nhớ là hôm trước Quảng Xuân có nói là mình nói mình trò xe với nhau vài món chay.
Yeah.
Thì hôm nay cái món bánh đúc này đó Hoàng Tính.
Yeah.
Không biết Quảng Xuân có nghe không Quảng Xuân ơi?
Chắc có đó.
Bây giờ trong cái phần mà phần nhân của bánh đúc á thì nếu mình muốn làm món chay thì mình sẽ dùng đậu hũ, nấm, củ sắn. Rồi mình cũng dùng cái cọng ngò mình xào y chang như là món mặn mà mình xào chay. Sau đó mình hấp và mình làm tất cả các công đoạn khác nó giống y như bánh đúc mặn. Thì mình ăn nó cũng không có kém phần mà có khi nó còn bổ dưỡng. Tại vì nó còn giữ eo được thì nó
mình
ăn với nước mắm chay.
Mình mới nhắc là hình như là có lên liền á chị Quảng Xuân. Chị làm ơn chị gọi lại cho Tính nha. Chị Quảng Xuân, chị làm ơn chị gọi lại cho Tính nha ha. À, để Tính có dịp và Tính bắt phone chị nha ha. Rồi, có phải chị Quảng Xuân không à? Lên tiếng cho Hà Tính biết à.
Dạ, Quảng Xuân chào anh Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên.
Rồi
chào
mời chị.
Quảng Xuân. Gọi vô để thăm chị Mỹ Liên nghe ho quá là hỏi chị Mỹ Liên sức khỏe ổn không? Thấy tội nghiệp quá lên đài chia sẻ với đồng hương mà nghe giọng chắc là phải uống nước giá rồi đó.
Mấy bữa bớt rồi. Rồi trời tốt, hai tuần qua cái ra vườn trồng rau rồi vô cái bệnh lại. Nhưng mà không sao, vẫn khỏe Quảng Xuân ơi.
Dạ, vậy là Quảng Xuân mời
bà Quảng Xuân làm bánh đúc chay đi nha. Thì mình thay là tôm nhân tôm thịt đó thì mình làm, mình xào cái đậu hũ với nấm sắn rồi mình cũng hấp y chang vậy là mình có bánh đúc chay rất là ngon Xuân.
Dạ Quảng Xuân có ghi nãy giờ ghi rất là chi tiết. Và Quảng Xuân cũng chợt nghĩ đến cái mà nhân chay giống như hồi nãy giờ chị Mỹ Ly chia sẻ thì rất là đúng ý luôn á, thành ra rất là vui. Chỉ có điều mình sẽ làm nước mắm mặn làm thành nước mắm chay.
Đúng rồi, làm nước mắm chay. Rồi mình ăn là vẫn ngon à. Có nước cốt dừa, có khoai môn, rồi có nhân vô là ăn ngon rồi Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân tính hỏi hồi nãy có một cái chi tiết nó nhỏ thôi. Quảng Xuân nghĩ nó cũng, mình chỉ hỏi cho chắc chắn thôi là cái lúc mình đổ cái lớp thứ nhất, thì khi mình đổ lớp thứ nhất là mình đổ ngay lập tức cái khoai môn chín vào cùng một lúc nó luôn. Tức là nó sẽ nằm ở dưới cái đáy khuôn đúng không nè?
Ừ.
Rồi thì lá nó chín xong rồi mình có chừa một ít khoai môn để mình đổ tiếp với lớp thứ hai hay là mình
bỏ cần đâu Quảng Xuân hết. Hay là mình thích một thì lần. Mình cứ chia làm hai lớp, mỗi lớp một ít cũng vẫn được thì nó đều hơn. Còn mình làm hết vô đó rồi mình đổ thì cái lớp thứ hai đó cái bột nó cũng hòa quyện vô trong đó. Còn nếu Quảng Xuân thích thì cứ chừa lại bột, chừa thêm khoai. Thật ra cái món này nếu ai không thích ăn khoai môn cao ăn bỏ cũng vẫn được. Còn ai thích ăn nhiều hơn thì mình bỏ nhiều hơn cũng vẫn ngon Quảng Xuân.
Khi mình hấp khoai môn là mình cắt sợi sẵn xong rồi mình hấp thì nó sẽ không có bị nát đúng không thưa chị?
Đúng rồi. Mình sắc nó lớn lớn một xíu, nó bằng nửa cái ngón tay của mình á. Đừng có sắc nó nhỏ như đồ chua, nó dễ gãy vụn ra mấy hôm nãy. Còn sắc
hồi nãy Quảng Xuân bị sót một cái chi tiết là cái củ sắn á, lúc mình mua về mình sắc như thế nào ạ?
Mình sắc hột lựu.
Hột lựu, rồi. Có phải vắt hay là làm gì không hay cứ để nguyên vậy vậy?
Sắc rồi xào thôi Quảng Xuân. Mình sắc vậy là nhỏ.
Dạ rồi. Món này hấp dẫn quá. Có thể thêm một tí cà rốt vô cho nó có màu sắc được không chị?
Vẫn được, mình cho một xíu cà rốt vô chung với củ sắn vẫn được. Nó nhìn nó khi cái bánh nó ra nó sẽ thấy là trắng trắng của cà rốt với bột ha. Xanh xanh của cái cọng ngò rồi đỏ đỏ của cái cà rốt thì nó càng đẹp thôi.
Bây giờ nó có một cái vấn đề Quảng Xuân nghĩ nhiều người gặp phải lắm. Quảng Xuân xin hỏi chị Mỹ Liên có thể chia sẻ giúp giùm nè. Làm bánh bèo, bánh ướt hay là bánh đúc, mình dùng bột gạo loại nào? Theo chị, mình không quảng cáo cho thương hiệu nào, nhưng không biết làm sao mà mỗi lần làm rồi kiểu gì nó cũng để lại một cái mùi bột, mùi hôi bột á. Mình có nghe bạn, một số bạn kêu là mình phải tẻ nước. Có khi mình, chị Mỹ Liên có cách nào để chia sẻ khi là Quảng Xuân làm những cái hồi xưa đó, Quảng Xuân nhớ ở Việt Nam á, thì mình đi mình ngâm gạo qua đêm rồi đi ra cái quán cá hàng xóm mình nhờ bỏ không nhiêu tiền hết, bỏ tiền công họ xay cho mình thì rất là thơm ngon. Ở đây thì khó, ở đây thử rồi dùng cái máy xay sinh tố loại siêu mạnh luôn cũng không như ý được, nó không có nhuyễn, cho dù mình xay kỹ xay đi xay lại cũng rốt cuộc mình phải giờ sử dụng bột, mà khi sử dụng bột không ít thì nhiều cũng để lại một cái mùi hôi bột. Thì theo kinh nghiệm của chị Mỹ Liên thì mình sẽ làm sao?
Quảng Xuân ơi, mình thấy mình đổ bánh bèo nó cũng không có, mình xài bột Vĩnh Thuận á thì nó cũng không có hôi, tại vì mình không có cần phải lóng bột, vì bột này người ta làm nó là tinh bột rồi. Cho nên trong quá trình sản xuất của người ta thì người ta cũng làm giống như mình nghĩ vậy đó, nhưng mà người ta làm công nghiệp hơn. Ví dụ mình làm thủ công, mình bỏ vô cái bao bùng bột rồi mình để vô, rồi mình lấy cái thớt cái gì mình đằng lên rồi cho nó nhiễu ra thì mình sẽ có còn cái bột. Còn mình nghĩ họ sản xuất làm Vĩnh Thuận á, thấy nó cũng không có mùi lắm đâu.
Rồi vậy Quảng Xuân hiểu rồi. Quảng Xuân chỉ muốn nghe chị chia sẻ là cái bột
thường
nào
là mình có... Mình phải quậy bột rồi mình để 6 tiếng là ít nhất đó Quảng Xuân.
Dạ rồi, 6 tiếng là ít nhất. Và có lý. Quảng Xuân cảm ơn sự chia sẻ của chị Mỹ Liên nhiều nha. Rồi cảm ơn anh Hoàng Tính rất nhiều. Mỗi lần mà gọi vô mà nghe nói VIP, cái gì, member đó, là cảm thấy happy vô cùng.
cảm ơn chị.
Chúc sức khỏe chị Mỹ Liên, chúc sức khỏe anh Hoàng Tính và chương trình nha.
Chị cũng vậy.
Rồi, cảm ơn Quảng Xuân, chào nha.
Chị cũng vậy nha, chị cũng vậy nha. Chúc chị vui vẻ trở lại và với lại cái tất cả những cái người tình thương mến thương ngay tại cái Đan Lát mà chị chọn làm cái nơi mà chị đi về đi chợ, đi về nghe radio, đi về trong cuộc sống quay lại gặp những người mà mình biết tại Đan Lát này. Chắc nói bà con chứ cũng không có nhiều đâu phải không chị Quảng Xuân. Mong lắm thay chúc chị vui vẻ trở lại. Chị Quảng Xuân ơi, đó bây giờ chia sẻ vừa mới nói nhắc Tào Tháo có mặt, nhắc member có mặt liền á chị ha. Không, mà cái món này giống như chị nói thì nếu mà mình không muốn ăn mặn thì mình cũng có thể mình đổi thành chai cũng rất là tốt, rất là hay,
rất là dễ, cũng không có khó gì lắm, mà cũng không có phức tạp hoặc nó không có kém chất lượng lắm.
Dạ vâng, đúng vậy. Chị có còn muốn bổ sung thêm cái điều gì trong cái món này của mình không thưa chị?
Để coi còn các bạn nghe đài còn gọi không.
Chị có cái bí quyết nào mà mình làm cái nước mắm chay cho nó ngon ngon chị luôn cho chị Quảng Xuân không, hay hoặc là nước tương mà để mình ăn cũng được đó chị?
Không, mình ăn nước tương nó sẽ không ngon bằng nước mắm chay đâu Hoàng Tính.
Dạ.
Nước mắm chay thì mình sẽ làm bằng thơm đó.
Dạ, thơm nè. Đó.
Mình nấu thơm á, mình nấu một tiếng đồng hồ trên lửa cho nó, mình lấy cái nước đó.
Chị Quảng Xuân nhớ nghe nha.
Sau đó mình mới nêm nếm trở thành nước mắm chay thì nó sẽ ngon.
Chị nhớ nha, chị Quảng
Xuân. Tức là một cái thơm sẽ nấu cùng với đường, với muối, với nước, một xíu nước tương nếu mà mình muốn cho nó có màu. Hoặc là mình dùng cái đường mình làm caramel cũng được, khỏi cần nước tương. Có người thì xài nước tương, có người thì xài đường màu, đường vàng. Tức là một cái trái thơm mình mua về đó thì mình nấu trong 1.500 ml, tức là 1.5 lít nước, mình nấu trong 1 giờ. Mình nấu cùng với lại 100 gram đường với lại 150 gram muối. Mình để nguội lượt sạch, lượt 2-3 lần. Sau đó để ngăn nắp tủ lạnh rồi. Khi ăn mình cho tỏi ớt thôi. Tại vì cái thơm nó đã ra nước hơi chua chua rồi. Không có cần chanh nữa. Thì cái nước mắm chay này nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là ngon đó Quang Tính.
Dạ vâng.
Mà mình ăn còn thấy bảo đảm nữa đó. Tại vì mình ăn nước mắm công nghiệp mình không biết nó bỏ cái gì trong.
Dạ. Vàng thao lẫn lộn thì ra giờ mình cũng khó biết, khó tìm được quá chị à. Trong những cái information, những cái tài liệu để chúng ta có thể tham khảo được một cái hãng nước mắm nào đó. Mà hiện tại thì bán ngay chợ thì cũng hơi khó khăn đấy. Nhưng mà chúng ta đã ăn quen cái nước mắm nào rồi à, thì quý vị cứ giữ mình ăn cái nước mắm đó thôi nhé thưa quý vị ha. Chắc có lẽ là chị cũng vậy phải không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Thì chị vẫn cũng hay làm nước mắm chai để sẵn trong tủ lạnh. Đó. Tức là mình nấu một lần một trái thơm với đường, với muối, với nước tương. Dạ. Thì đường với muối đó có thể gia giảm. Nhưng mà nếu mà tại vì cái trái thơm mình mua đó Hoàng Tính, mình nói một đơn vị nó một trái thơm. Trái thơm Costco nó bự, thật là bự, còn trái thơm ở Walmart thì nó nhỏ, hay chợ Việt Nam nó nhỏ hơn. Cho nên là mình liều lượng, mình nêm trở lại theo cái trái thơm.
Dạ.
Để mình ra một cái món nước mắm chai rất là ngon.
Dạ.
Tức là mình dùng trái thơm với lại 1,5 lít nước lọc.
Dạ.
Rồi mình bỏ vô đó là đường với lại muối. Mình nấu lên trong 1 giờ đồng hồ. Cho nó rụt mà nó ra hết cái nước của thơm rồi mình lược lại thôi.
Dạ.
Mình nếm mình thấy, ví dụ mình thấy nó hơi mặn xíu thì mình thêm đường.
Dạ.
Còn nó hơi lạc thì mình thêm muối. Đại khái như vậy.
Dạ.
Để mình có nước mắm chai mình ăn với bánh đúc, bánh bèo, tất cả các thứ đều có thể làm bánh chai ăn được hết.
Nhưng mà thường thì người ta nói hay mà ăn bánh đúc thường người ta có, tại sao người ta lại chọn ra là hai thứ là bánh đúc mặn rồi bánh đúc ngọt thưa chị?
Tại bánh đúc ngọt thì người ta ăn với nước cốt dừa, với đường, nước đường.
Dạ.
Bánh đúc gân đó.
Dạ, đúng vậy chị.
Ờ.
Dạ, tính thấy cũng rất là ngon nha thưa quý vị ha. Nhìn thấy cái bánh
đúc
ngọt.
Lắm rồi chứ.
Dạ, bánh đúc ngọt mà tự nhiên có màu
cái
xanh.
Cái đó hơi
xanh.
Khó làm.
Ồ, bánh đúc
bởi
ngọt.
Bởi mình làm sao mà nó hòa quyện giữa cái xanh với trắng, nó thành giống như là cẩm thạch vậy.
Dạ, yeah, đúng
nó rồi. Như là
vân,
là
cái vân,
sân
cái vân.
Thủy vậy đó.
Ừ, vân sân
thủy. Thì nó hơi khó chút xíu.
Uh-huh.
Tức mình khuấy 2 nồi bột xiên. Rồi mình trộn trở lại làm sao mà cho nó cái xanh với cái trắng nó hòa quyện lẫn nhau mà nó không có tan ra thành một cái màu lơ lớ mà nó là sơn thủy, ví dụ vậy. Nó hơi khó rồi sắn ra. Ăn với lại nước đường thắng cho kẹo, rồi nước cốt dừa có bỏ chút xíu hành. Cũng là một cái món ăn hấp dẫn.
Em
nói. Dạy hồi xưa ông bà nghĩ ra nhiều món ăn quá ha.
Chế rất hay thiệt kì. Nhất là đây cũng là một trong những cái món ăn vặt sau khi mình tan đường về mà em cũng khoái em ăn. Hồi xưa em nhớ cái bánh đúc ngọt này cũng khoái, cũng thích ăn lắm, mà lâu lâu ăn thôi. Đó.
Tại ăn nhiều bột quá thì cũng không tốn cho sức khỏe, lâu lâu ăn.
Dạ,
thấy ngon.
Dạ,
coi như đổi khẩu vị.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái món được mang tên là bánh đúc tôm thịt mà ngày hôm nay chị Mỹ Liên đã dày công nghiên cứu. Không phải dày công nghiên cứu mà chị cũng làm thường xuyên rồi. Chị gửi đến cho quý vị cái công thức mà chúng ta làm cái bánh đúc tôm thịt. Ngày hôm nay chúng ta đã học được thêm, quý vị không biết học được không, đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính học được rất là nhiều. Từ chị Mỹ Liên cũng giống như quý vị thính giả đó, trong cái cách mà mình pha cái nước mắm, gồm có 3 nước dừa, 1 đường và 1 nước mắm. Sau khi mà mình vừa nấu sôi, mình tắt, mình để cho nó nguội nguội xíu, rồi mình mới cho cái nước cốt chanh, cái lúc nguội vào, cộng với lại ớt, cộng với lại tỏi băm, để cho nó dậy lên, cái mùi lên rất là ngon, rất là hay. Thưa quý vị, chứ lúc trước Hoàng Tính nha, chứ nói thật quý vị, chứ tỏi băm, ớt, nước cốt chanh Hoàng Tính là cho đi trước hết trơn. Nhưng mà đợt này là Hoàng Tính phải về bắt chước chị, mình làm thử cách này nó làm ngon hơn không?
Do sao nó nổi lên đẹp hơn?
Dạ đúng vậy thưa chị, mà cũng có rất là nhiều những cách sau này Hoàng Tính thấy người ta lại rất là công phu lắm, người ta phải rất là tỉ mỉ lắm thưa quý vị, nhất là những người mà nấu ăn chuyên nghiệp, nấu ăn mà thường xuyên, nấu ăn mà vì nghệ thuật nhiều á, thì trên cái chén nước mắm của họ, mình thấy những cái muối nhỏ nhỏ, những cái tép nhỏ nhỏ của cái tép chanh nhỏ nhỏ thưa chị. Trời ơi, ăn mà cắn bùm bụp trong miệng nó rửa ra cái chua mà nó vừa cộng thêm nước mắm nữa. Thiệt là ngon tuyệt luôn. Không biết là chị có cái cảm giác đó không thưa chị?
Có.
Dạ.
Ví dụ như chiên cá là thịt giòn, ăn nước mắm tỏi ớt chanh.
Dạ.
Làm nước mắm kiểu đó thì ăn nó sẽ rất là ngon.
Trời ơi, ngon quá trời ngon. Thì quý vị.
Tét muối chanh đó.
Dạ.
Tức là gọt vỏ rồi tét muối chanh ra.
Dạ, tét cái muối chanh ra đó. Trời ơi, nó ngon quá. Ngày hôm nay phải gọi là học thêm cái cách này của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thay mặt cho quý vị khán giả, chúc chị một ngày vui nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tính, mời chị gửi lời chào.
Xin gửi lời chào các bạn nghe đài. Như đã nói những lần trước, khi các bạn cần làm một cái gì mà các bạn đã quên, hoặc là cần làm một cái món gì mà mình cũng không có trao đổi với nhau trên đài, trong cái chương trình Bếp Sài Gòn, nếu trong khả năng tôi có thể làm được, tôi có thể hướng nói trao đổi với các bạn được thì tôi sẽ sẵn sàng. Và có một cái điều rất là vui là thấy là các bạn, các anh nam á, các bạn trai á, gọi Dư nhiều hơn cả các bạn gái. Thì mình hình dung đó là các bạn ở nhà là bà xã bận công việc đi làm neo, hoặc là có những công việc bận quá thì các anh làm đến giờ hơn, thì thay thế bà xã trong việc lo cái bếp cho các cháu đi học về có cơm ăn, có bánh ăn. Cho nên là thường các anh gọi nhiều lắm. Các anh hỏi làm sao kho cá đừng tăng, làm sao nấu canh cho nó ngon. Có anh hôm qua còn hỏi tôi mua con cá đuối về, chị nói giùm tôi coi làm sao cho nó bớt cái mùi hơi khai khai đặc trưng của cá đuối. Đại khái vậy. Cho nên là xin nói với lại tất cả các anh chị và các bạn nghe đài, tôi rất là vui. Tôi không có cảm thấy mất thì giờ hay là phiền hà. Nếu mà các bạn đã gọi vô để hỏi những cái gì trong khả năng có thể trao đổi được thì tôi sẽ rất là sẵn sàng. Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe. Hẹn gặp lại lần tới.
Trời ơi,
chúc Hoàng Tính vui nha, khỏe mạnh nha em.
Trời ơi, chị càng nói càng dễ thương đúng không? Thưa chị, quý vị ha, quý vị nhớ cái số phone của chị Mỹ Liên nha, 214-385-7611, 214-385-7611. Có gút mắt gì trong cái vấn đề nấu nướng hay hoặc là sao đó, gọi cho chị Mỹ Liên đi, quý vị sẽ được giải quyết tận tình. Cảm ơn chị Mỹ Liên, chúc chị và anh một ngày vui, hẹn gặp lần sau thưa chị.
Rồi, chào em.
Dạ, chào chị.